những bài giảng bất hủ của Thánh Gioan Vianney, băng số 5. Bài số 26. Năng rước Chúa. Tất cả mọi sinh vật trên trái đất cần được nuôi dưỡng để có thể sinh tồn. Vì mục đích này mà Thiên Chúa đã khiến cho cây cối và thực vật mọc lên. Đó là một bàn ăn thịnh soạn cho muôn vật đến để nhận phần thực phẩm thích hợp cho mình. Linh hồn cũng cần được nuôi dưỡng. Vậy đâu là lương thực cho nó? Lương thực của linh hồn chính là Thiên Chúa. Một ý tưởng kỳ diệu biết bao. Không có gì có thể nuôi dưỡng linh hồn ngoại trừ Thiên Chúa. Chỉ có Chúa mới đáp ứng được nhu cầu của nó. Chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy nó. Chỉ có Chúa mới làm thỏa mãn sự đói khát của nó. Linh hồn tuyệt đối phụ thuộc vào Thiên Chúa. Trong mọi gia đình đều có một nơi cất giữ thực phẩm, đó là kho lương thực. Nhà thờ là nhà của mọi linh hồn, là nhà của chúng ta. Những người Kitô hữu, trong nhà này có một kho lương thực. Các con có thấy nhà tạm không? Nếu có ai hỏi đó là cái gì vậy, các con hãy trả lời, đó là kho lương thực của tôi. Chẳng có gì tuyệt vời cho bằng thánh thể. Đem gom hết tất cả các việc lành trên thế giới lại để so sánh với một lần rước Chúa sốt sắng, thì giống như một hạt cát bên cạnh một quả núi vậy. Hãy cầu nguyện khi Thiên Chúa ở trong lòng các con. Thiên Chúa không thể nào từ chối các con điều gì nếu các con dâng lên Chúa Cha, người con yêu dấu của Ngài, và những công nghiệp rất thánh, cuộc khổ nạn và sự chết của Người. Nếu chúng ta hiểu được giá trị của việc rước Chúa, chúng ta đã xa tránh cả những tội nhẹ mà chúng ta thường hay phạm một cách thoải mái. Chúng ta phải luôn giữ linh hồn mình trong sạch trước mắt Thiên Chúa. Cha giả thử các con đi xưng tội ngày hôm nay và gìn giữ mình cẩn thận. Các con sẽ vui mừng trong lòng là ngày mai các con sẽ hân hoan đón nhận Thiên Chúa vào lòng. Các con không thể nào xúc phạm đến Chúa một ngày mai được. Linh hồn các con được kết hợp với máu châu báu Chúa Giêsu. Ôi, cuộc sống đẹp biết bao. Đẹp biết bao một tâm hồn mãi xứng đáng và siêng năng rước mình máu Chúa. Mình Thánh Chúa sẽ chiếu sáng qua linh hồn chúng ta. Máu đáng tôn thờ của Ngài chảy qua máu chúng ta. Linh hồn chúng ta sẽ được kết hợp với thiên tính của Thiên Chúa. Ở đó nó sẽ tận hưởng sự hạnh phúc, trong sạch và trọn lành. Khi một linh hồn đã từng lãnh nhận mình máu Chúa bước vào thiên đàng, thì thiên đàng tăng thêm sự vui mừng. Các thiên thần và mẹ Maria ra nghênh đón linh hồn đó, vì các ngài nhận ra Thiên Chúa trong linh hồn ấy. Rồi linh hồn ấy sẽ được ân thưởng về những nỗi đau khổ và hy sinh mà linh hồn ấy đã chịu trên trần thế. Chúng ta biết rằng khi một linh hồn xứng đáng lãnh nhận bí tích mình máu thánh, thì nó chìm đắm trong tình yêu, thấm nhập và thay đổi, đến nỗi cả giọng nói lẫn hành động không ai có thể nhận ra được. Linh hồn đó khiêm hạ, hiền lành, hy sinh, bác ái và gương mẫu, hòa nhã với mọi người. Tóm lại, đó là một linh hồn có khả năng hy sinh lớn lao, đến độ ngay chính các con cũng không ngờ nữa. Hãy đến với Thánh Thể, đến với Chúa Giêsu với lòng tin yêu. Hãy đến và sống với Người và cho Người. Đừng nói rằng các con còn có nhiều việc phải làm. Đấng cứu thế đã không nói rằng: hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ bổ sức cho các ngươi đó sao? Các con có thể nào từ khước một lời mời đầy yêu thương và dịu dàng như thế sao? Đừng nói rằng các con bất xứng để rước Chúa. Điều đó đúng lắm. Chúng ta không xứng đáng, nhưng chúng ta cần đến Chúa. Nếu Thiên Chúa chấp nhận sự bất xứng của chúng ta, Người sẽ không bao giờ lập nên bí tích tình yêu này. Vì chẳng ai trên đời xứng đáng với Chúa cả. Không phải các thánh, không phải các thiên thần, không phải các tổng lãnh thiên thần, cũng không phải Đức Trinh Nữ Maria nữa. Nhưng Người đã nhìn thấy nhu cầu của chúng ta, và tất cả chúng ta đều cần đến Thánh Thể. Đừng viện cớ rằng tôi quá tội lỗi, quá khốn nạn, để rồi dựa vào lý do đó mà các con không dám đến gần Thánh Thể. Như vậy chẳng khác gì các con nói: tôi đau yếu quá nên tôi không dám uống thuốc hay đi khám bác sĩ. Tất cả lời nguyện trong thánh lễ đều chuẩn bị cho việc rước Chúa, và cả cuộc đời của người Kitô hữu phải là một cuộc chuẩn bị cho hành động cao cả đó. Chúng ta phải nỗ lực để xứng đáng rước Chúa mỗi ngày. Chúng ta phải thấy nhục nhã khi nhìn thấy người khác đến bàn thánh, còn chúng ta vẫn ở trong tình trạng bất động. Thiên thần bản mệnh rất vui sướng khi dẫn một linh hồn xinh đẹp đến bàn tiệc thánh. Vào thời giáo hội sơ khai, các tín hữu hiệp thông với nhau mỗi ngày. Khi thấy mình khô khan nguội lạnh, họ ăn bánh để được chúc lành thay vì mình thánh Chúa. Đây tuy là điều an ủi, nhưng không phải là điều thánh thiêng. Thật vậy, dù đó là bánh đã được chúc lành, nhưng không phải là mình thánh Chúa Kitô. Một số người rước Chúa thiêng liêng mỗi ngày bằng bánh đã được chúc lành. Nếu không rước mình thánh Chúa thật sự được, chúng ta có thể thay thế bằng việc rước Chúa thiêng liêng bất cứ khi nào. Vì chúng ta cần phải có trong lòng ngọn lửa sốt mến luôn để rước Chúa. Thánh Thể đến với linh hồn như một luồng gió thổi vào đống lửa đang bắt đầu lụi tắt, nhưng vẫn còn những than hồng còn cháy. Chúng ta thổi lên và ngọn lửa sẽ bừng lên trở lại. Sau khi lãnh nhận các phép bí tích mà vẫn thấy mình thiếu tình yêu Thiên Chúa, chúng ta hãy nhờ đến việc rước Chúa thiêng liêng. Khi không thể đến nhà thờ được, chúng ta hãy hướng về phía nhà tạm, một bức tường không thể tách rời chúng ta khỏi Thiên Chúa. Hãy đọc năm kinh lạy cha, năm kinh kính mừng để rước Chúa thiêng liêng. Chúng ta chỉ có thể rước Chúa một ngày một lần mà thôi, nhưng một linh hồn sốt mến luôn khao khát được rước đón Chúa từng giây từng phút. Ôi, Thiên Chúa thật lạ lùng biết bao, nuôi sống con người bằng chính mình và máu của Người. Ôi, một linh hồn kết hiệp với Chúa thật hạnh phúc biết bao. Đó là thiên đàng trần thế, không còn những điều phiền muộn hay thánh giá nữa. Khi các con có hạnh phúc qua việc đón nhận Thiên Chúa, các con sẽ cảm thấy vui mừng và sự ngọt ngào trong tâm hồn. Những linh hồn trong sạch thì cảm nghiệm được điều này luôn, vì trong sự kết hợp này, họ luôn tìm đến thấy sức mạnh và hạnh phúc.